Có một câu chuyện mà của Phật giáo Tây Tạng như thế này, là có một vị tu sĩ, ngài tu hành á, bằng cái cách là thường đi, gọi là đi nhiễu đó, tức là đi vòng quanh cái tu viện linh thiêng, tức là tu viện này được gọi là truyền là nó rất là linh thiêng. Nếu mà ai mà đi vòng quanh tu viện đó đó, thì sẽ đạt được cái thánh kiến, tức là cái tri kiến của bậc thánh. Tức là đi mà đi quanh nhiều vòng ở trong cái tu viện đó đó, mà tu viện này rất là linh thiêng, cho nên gọi là được truyền nhau là ai mà gọi là thực tập đi vòng như đó được được bao nhiêu số vòng đó thì sẽ phát triển được cái tri kiến của bậc thánh. Thì ông tu sĩ này ông tu tập vậy, thì một hôm đang đi nhiễu quanh vậy đó, thì bỗng gặp cái vị bậc thầy ở trong cái tu viện, tức là bậc thầy giống như là bậc chủ ở trong tu viện đó, không? Thì ngài thấy vậy, ngài mới vỗ lưng cái vị tu sĩ này, ngài bảo: "À, thật ra đi mà vòng quanh một cái thánh địa như vậy thì cũng tốt đó, nhưng mà nếu tốt hơn nữa đó, thì ông nên tu học về cái gọi là cái yếu tính của Phật pháp, tức là tu học về gọi là cái điểm những cái Phật pháp mà nó trọng yếu á, những điều trọng yếu trong Phật pháp á, thì nó tốt hơn, không? Thì cái vị tăng nghe xong vậy, bây giờ ông mới chuyển qua, thôi bây giờ nghe là đọc tụng kinh sách, tức là đọc tụng kinh thuộc lòng. Thì giờ thường nghe là đọc kinh, đọc thuộc lòng, thì không lâu thì cũng đang đọc tụng kinh đó, thì lại gặp cái vị đại sư này nữa, thì ngài lại vỗ lưng vị tu sĩ đó, ngài nói là đọc tụng kinh sách như vậy thì cũng hay quá đó, nhưng mà nếu hay hơn nữa đó thì nên tu học Phật pháp, nó nghĩa là bao trùm rộng khắp cả thì nó mới hay hơn. Đây mới đọc tụng kinh à, bây giờ tu học mà cho nghĩa là tu học Phật pháp mà nó rộng trùm khắp hết á thì mới hay hơn. Thì cái vị tăng nghe vậy mới suy nghĩ: tu học Phật pháp mà bao trùm rộng khắp thì tu sao đây? Thì thôi ngài chuyển qua, thôi giờ tu tập thiền định, thiền định. À, thì nghĩa là luôn chuyên tâm thiền định, ngồi nghĩa là không nhúc nhích. Thì một hôm đang ngồi thiền định ở trong một cái góc của tu viện đó, ngồi im lìm đó, thì cố để mà giữ tâm nó không có nghĩ ngợi điều gì hết, tức là không có cho tâm nó nghĩ ngợi, nó sanh tâm gì hết. Thì cái vị đại sư này lại bỗng đến, ngài mới bảo: "À, con đang thiền định đấy ư? À, thì cũng rất hay đó, nhưng mà tu tập cho đúng Phật pháp đích thực á thì hay hơn." Thì bây giờ Di Tăng ấy không biết làm sao, bây giờ tu làm sao gọi là Phật pháp mà đúng cho đích thực đó. Vậy tức là giờ không biết hết chỗ bám rồi, tu sao bây giờ thiền định như vậy nữa, mà rồi ngài còn bảo là bây giờ phải tu Phật pháp mà cho đúng đích thực, bây giờ không biết sao nữa, tức là tâm bây giờ đúng là bây giờ là hết còn chỗ bám rồi, không có chỗ nào để mà bám là nghỉ nữa rồi, thấy không? Thì giờ không biết phải làm gì nữa, cho nên mới thưa: "Dạ bà thầy, vậy thì bây giờ con phải làm gì đây?" Đó, thì cái vị đại sư đó mới liền bảo: "À, thì con hãy buông bỏ hết những gì con đang bám giữ." "Con hãy buông bỏ hết những gì con đang bám giữ, thì lúc đó con chính là con." Đó. Và cái đơn giản này chính là bước khởi đầu mà cũng là mục đích cuối cùng. Đó. Nghĩa là sao? Nghĩa là con hãy buông bỏ hết những gì mà con đang bám giữ đó. Buông hết những cái gì mà đang bám giữ đó, buông hết. Thì sao? Thì còn lại cái gì đó chính là con. Không? Những cái mà mình đang bám giữ là thuộc về cái dây mượn. Những cái dây mượn thì buông ra hết. Thì còn lại, không? Cái mà không thể buông nữa, không? Thì sao? Thì đó mới chính là mình. Không? Còn cái mà còn buông được thì rõ ràng đó là còn thuộc về dây mượn. Cho nên còn buông được, phải không? Tức là đem vào cho nên buông ra được, phải không? Còn đến lúc mà rồi không còn cái gì để buông nữa thì sao? Thì đó, thì không gì để buông nữa, thì còn lại cái đó mới chính là con. Vì cái đó con thì làm sao mà buông phải không, chính mình là còn sao buông nữa. Thì như vậy thì cho nên cái đó còn lại mới chính là con. Và cái đơn giản này á, đó là cái bước khởi đầu mà cũng là mục đích cuối cùng chứ không gì khác hết. Tu tập rất là đơn giản.
Alors le maître veut illustrer par une histoire du bouddhisme tibétain. Alors un jour, il y a un pratiquant qui veut atteindre la sagesse. Donc il fait des rondes autour d'un monastère parce que à ce moment-là, il y a une croyance comme quoi si on fait un certain nombre de rondes autour du monastère, on peut atteindre la sagesse des sages. Et après quelques tours, il est tombé sur le vénérable qui siégeait au monastère, qui lui a dit, c'est bien de faire comme ça, mais c'est mieux si vous comprenez l'essentiel du dharma. Alors, du coup, il a laissé tomber cette méthode et est allé chercher le dharma dans les livres. Donc, il se met beaucoup de temps à apprendre, apprendre, apprendre. Et un jour, le maître est passé et lui dit, c'est bien d'apprendre dans les livres, mais c'est mieux de comprendre l'essentiel du dharma. Alors du coup, il a laissé tomber les livres et il est tourné vers le zen. Donc il s'assoit jour et nuit et il essaie de ne pas bouger son esprit. Et le maître est passé et lui dit, c'est bien de pratiquer le zen, mais c'est quand même mieux de comprendre l'essentiel du dharma. Alors du coup, il est complètement perdu et il a demandé au maître, mais maître, comment faire pour connaître l'essentiel du dharma? Alors le maître a dit, il suffit de laisser tomber tout ce que tu as maintenant, c'est-à-dire tout ce que tu as dans la tête, toutes ces méthodes, et à ce moment-là, tu reviendras vers toi-même. Ça, ce serait le premier pas, mais c'est aussi le dernier pour atteindre ton but.
Như vậy thì cái gọi là cái yếu chỉ để trở về nguồn chân hay là để trở về cái tri kiến chân thật á, nó là như vậy thôi chứ không gì khác, rất là đơn giản phải không. Tức là sao, không phải thêm vào nhiều cái tri kiến nữa phải không. Tức là không phải thêm vào nhiều cái tri kiến, cái hiểu biết cao siêu gì khác phải không, mà chỉ là bớt ra phải không, để mình không, tức là mình không có lầm nhận những cái thứ mà đem vào đó là mình đó, để không có lầm những cái đó thì còn lại cái gì đó mới là cái gọi là tri kiến chân thật của chính mình đó. Chỉ cần một điểm này thôi thì coi như là đủ cho tất cả mọi người đó thành tựu được cái tri kiến giải thoát ha, ha. Nghĩa là vậy thì không có, nghĩa là không có vướng mắc, không có kẹt vào những cái tri kiến vay mượn gì hết không, thì cái tri kiến nó giải thoát tự tại thôi, đâu có vướng mắc cái gì không, đó thì đó là gọi là tri kiến giải thoát chứ gì hết thì rất là đơn giản phải không.
Alors le maître dit que, en fait, la méthode est très simple. Il suffit de ne rien ajouter comme concept, mais au contraire, il faut enlever tous les concepts, ne pas prendre tous ces concepts comme les siens. Et à ce moment-là, une fois qu'on a tout laissé tomber, et on peut libérer notre esprit et on revient à notre nature originelle.
Vậy thì bây giờ cái là tập là tri kiến, tức là thấy biết hiểu gì đó nhưng mà đừng có dán nhãn hiệu cái tôi vào thôi phải không. Thấy biết rõ ràng hết nhưng mà không có dán hiệu cái tôi vào đó, thì nó sáng suốt mà nó không có bóp méo sự thật phải không. Vậy thì gọi là mong tất cả không luôn có cái tri kiến giải thoát đó phải không, để có cái nhìn nó tự tại, đúng như thật các pháp sáng suốt, tức là không có mang những cặp kiến màu phải không, gỡ hết những cặp kiến màu đi để nhìn đúng sự vật như đó là nó, tức là hãy buông bỏ những gì đang bám giữ phải không, ngay cả những lời mà đang nói đây đó, thì còn lại mới chính mình chân thật. Nhiêu đó là đủ rồi đó.
Alors, le maître conclut en disant que le véritable travail pour nous, c'est que vous pouvez vous pouvez toujours apprendre, vous pouvez toujours analyser, mais il ne faut pas vous attacher à votre moi. Il suffit de vous libérer de cela et vous arrivez à atteindre votre propre libération. Surtout, ne portez pas des lunettes à verre de couleur. Comme ça, vous regardez les choses en face avec sa propre vérité. Et c'est la vérité ultime à atteindre.
Vậy thì nãy giờ là ở trong tất cả quý Phật tử rồi đó. À, nãy giờ là học được gì chưa?
Et il a ajouté aussi qu'il faut même laisser les enseignements, tout ce qu'ils viennent de nous dire, il faut aussi les laisser tomber.
Et le maître vous demande si, voilà, ce que, après avoir ce que vous avez écouté, qu'est-ce que vous avez pu apprendre?
Tôi nói là không có học gì.
Quelqu'un d'autre pourrait apporter d'autres réponses?
Thường thường thì ông ở ngoài đời á, không? Thì ông thầy dạy là muốn nghĩa là học trò là phải sao? Phải ghi nhớ những cái lời của mình, phải phải cho những cái lời ông thầy là lời vàng, lời ngọc phải không? Còn ở đây là học rồi thì sao?
Alors, dans la vie courante, ce que nous apprenons de nos maîtres, on dit que ce sont des paroles d'or et ce sont des paroles à retenir. Mais ici, dans une pagode, en apprenant le dharma, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Oublier tout?
Nên ở trong kinh Lăng Già đó, không? Phật có bài kệ Phật nói rằng là ngài thuyết pháp, không? 40 mấy năm. Nhưng mà rốt lại đó, trong phần giữa đó đó là ngài chưa từng nói một chữ nào hết.
Alors dans le sutra Sugama, Bouddha a dit que pendant ces 49 ans d'enseignement de dharma à ses disciples, et dans toutes ces périodes, il n'a soufflé aucun mot.
Vậy thì mình học Phật pháp là mình học được cái gì của Phật?
Alors, qu'est-ce que vous avez pu apprendre à travers les enseignements de Bouddha? Qu'est-ce que vous avez pu apprendre exactement? La question que pose le maître. Certains disent lâcher prise.